Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Mỹ và Iran trao đổi tù nhân nhờ Qatar làm trung gian.
Ma umidvar hastim ke emruz shahed dar ekhtiyar qarar gireft.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rằng Iran mong đợi số tiền 6 tỷ đô la bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ được chuyển từ Hàn Quốc sang Qatar, dọn đường cho việc trao đổi tù nhân. Nga kêu gọi Tòa án Thế giới bác bỏ vụ Ukraine kiện Nga phạm tội diệt chủng.
Ukraine's legal position is hopelessly flawed and at odds.
Ông Gennady Guzmin, đại diện của Nga hôm 18 tháng 9, kêu gọi Tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc ở The Hague bác bỏ điều mà họ cho là một vụ kiện thiếu sót vô vọng. Và công nhân các hãng xe hơi Mỹ đình công rầm rộ đòi tăng lương. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các quan chức Mỹ đã tiếp nhận 5 người Mỹ được Tehran trả tự do sau khi họ xuống máy bay của Qatar tại sân bay quốc tế Doha vào ngày 18 tháng 9. Một nhân chứng của Reuters cho biết thêm, đại sứ Thụy Sĩ tại Iran đã tháp tùng họ lên máy bay tới Doha. 5 tù nhân Mỹ được đưa ra khỏi Iran hôm 18 tháng 9 để trao đổi với 5 người Iran bị giam tại Hoa Kỳ, theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân hiếm hoi do Qatar làm trung gian giữa hai nước thù địch. Ngay sau khi Mỹ và Iran xác nhận rằng số tiền 6 tỷ đô la của Iran đã được chuyển vào tài khoản ở Doha.
Ma umidvar hastim ke emruz shahed dar ekhtiyar qarar gireft.
Trước đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Iran mong đợi số tiền 6 tỷ đô la bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ được chuyển từ các tài khoản ở Hàn Quốc sang các tài khoản ở Qatar, dọn đường cho việc phóng thích 5 người Mỹ bị bắt giam ở Iran và 5 người Iran bị giam tại Mỹ. 3 trong số những người Mỹ nằm trong thỏa thuận trao đổi được công khai danh tính là Siamak Namazi, Emad Shaghi và Morad Tabaz. Họ cùng với một trong các tù nhân Mỹ giấu tên đã được chuyển từ nhà tù Evin ở Tehran sang quản thúc tại gia, trong khi một phụ nữ Mỹ cũng nằm trong thỏa thuận đã bị quản thúc tại gia từ trước. Mỹ cho biết cả 5 người đều bị giam giữ bất công. Phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc ở New York xác nhận với VOA danh sách tù nhân Iran được thả gồm Kaven Lofola Afrasiabi, Mehrdad Ansari, Ami Hassanzadeh, Reza Sahangpour Kafrani và Kambiz Atakashani. Các khoản tiền của Iran được chuyển đến Qatar chỉ được sử dụng cho mục đích nhân đạo. Chính quyền Biden đã bác bỏ những lời chỉ trích rằng Iran có thể sử dụng số tiền này cho các mục đích khác, và các quan chức Mỹ nói rằng sẽ có giám sát để đảm bảo ngân quỹ được rút ra trang trải cho các chi phí được phê duyệt. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết chính quyền Iran đã bắt giữ hàng chục người hôm 16 tháng 9, ngày tròn một năm. Cô Mahsa Amini, 22 tuổi, chết trong khi bị giam ở đồn cảnh sát. Tổ chức nhân quyền Hangon đã xác nhận danh tính của nhất 13 người bị bắt giam ở nhiều tỉnh khác nhau. Cô Mahsa Amini, người sắc tộc Kurd ở Iran, đã bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì cáo buộc đeo khăn trùm đầu quá sơ sài. Iran đã chứng kiến nhiều tháng biểu tình chống chính phủ sau khi cô qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 trong khi bị giam ở đồn cảnh sát. Ngày tròn một năm ngày mất của cô được đánh dấu với binh lính xuất hiện dày đặc và cuộc tổng đình công của các thương nhân và chủ cửa hàng tại các thành phố của người Kurd ở nhiều tỉnh của Iran, cùng với các cuộc biểu tình ở các thành phố trên toàn thế giới. Cha của cô Amini, ông Ajad Amini, đã bị giam trong một lúc hôm 16 tháng 9 và sau đó được thả, theo mạng lưới nhân quyền Kurdistan. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran phủ nhận việc bắt giam ông, mặc dù không xác nhận ông có bị bắt trong một lúc hay bị cảnh cáo hay không. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội hôm 16 tháng 9 cho thấy người Iran ở New Zealand tham gia vào một cuộc biểu tình vào ngày kỷ niệm ngày mất cô Amini. Họ mang theo biểu ngữ bày tỏ đoàn kết với phong trào biểu tình Iran và hô vang những khẩu hiệu ủng hộ dân chủ và tự do ở Iran. Lãnh đạo NATO nói phải chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài ở Ukraine. Chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh lâu dài ở Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông phân kia của Đức được đăng hôm 17 tháng 9. Hầu hết các cuộc chiến tranh kéo dài hơn dự kiến khi chúng mới bắt đầu, ông nói. Tất cả chúng ta đều mong có hòa bình nhanh chóng, ông Stoltenberg nói, nhưng đồng thời chúng ta phải nhận ra rằng nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người Ukraine ngừng chiến đấu, đất nước của họ sẽ không còn tồn tại. Trong khi đó, Nga đã đánh vào khu vực Odessa của Ukraine vào sáng sớm ngày 17 tháng 9 với cuộc tấn công kết hợp máy bay không người lái và tên lửa. Họ đã đánh trúng một cơ sở nông nghiệp, không quân Ukraine cho biết trên Telegram. Mức độ thiệt hại chưa biết rõ ngay lập tức. Cũng trong ngày 17 tháng 9, Ukraine đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái vào bán đảo Crimea và Moscow. Một quan chức khu vực Crimea cho biết một máy bay không người lái đã bắn trúng một bồn nhiên liệu gây cháy nhưng đã được dập tắt. Các máy bay không người lái trên bầu trời Moscow đã cản trở việc đi lại trên bầu trời thủ đô. Bộ Quốc phòng Anh hôm 19 tháng 7 cho biết trong bản cập nhật tình báo hàng ngày về cuộc xâm lược Ukraine của Nga rằng Nga có khả năng củng cố hệ thống phòng thủ của họ xung quanh thị trấn Tokmak bị chiếm đóng ở miền nam Ukraine. Thị trấn này nằm cách tiền tuyến 16 km và nó đang được trang bị để trở thành trụ cột của tuyến phòng thủ chính thứ hai của Nga. Sự chú ý đến hệ thống phòng thủ của thị trấn này có thể cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Nga về sự xâm nhập chiến thuật của Ukraine vào tuyến phòng thủ chính ở phía Bắc. The Voice of America, VOA. Nga kêu gọi tòa án thế giới bác bỏ vụ Ukraine kiện Nga phạm tội diệt chủng.
Ukraine's legal position is hopelessly flawed.
Ông Gennady Kuzmin, đại diện của Nga hôm 18 tháng 9 kêu gọi tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc ở The Hague bác bỏ điều mà họ cho là một vụ kiện thiếu sót vô vọng. Thách thức lập luận của Moscow rằng việc nước này xâm lược Ukraine được thực hiện để ngăn chặn nạn diệt chủng. Yêu cầu của Nga được đưa ra khi bắt đầu các phiên điều trần liên quan đến thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế gọi tắt là ICJ, còn được gọi là Tòa án Thế giới. Moscow nói Ukraine đang lợi dụng vụ việc như một con đường vòng để có được phán quyết về tính hợp pháp tổng thể của hành động quân sự của Nga. Các chuyên gia cho rằng phán quyết có lợi cho Kiev sẽ không ngăn chặn được chiến tranh, nhưng có thể ảnh hưởng đến các khoản thanh toán bồi thường trong tương lai. Ukraine khởi kiện vài ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Kiev lập luận rằng Nga đang lạm dụng luật pháp quốc tế khi nói rằng cuộc xâm lược là hợp lý để ngăn chặn cáo buộc diệt chủng ở miền đông Ukraine. Ukraine nói không có nguy cơ diệt chủng ở miền đông Ukraine, nơi họ đã chiến đấu với các lực lượng được Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014 và hiệp ước diệt chủng không cho phép một cuộc xâm lược để ngăn chặn cáo buộc diệt chủng. Điện Kremlin ngày 18 tháng 9 nói Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần được cải tổ để bao gồm các quốc gia gần đây đã có thêm ảnh hưởng. Theo một bản tin trên tờ Telegraph hôm 17 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ kêu gọi tái cơ cấu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để giảm bớt quyền lực của Nga và Trung Quốc trong cơ quan này bằng cách bổ sung thêm thành viên. Tình hình nhân quyền ở Nga đã xấu đi đáng kể từ khi nước này xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 18 tháng 9 và mô tả cuộc đàn áp có hệ thống đối với xã hội dân sự và kêu gọi nước này khắc phục. Phúc trình của báo cáo viên đặc biệt Mariana Kazarova cáo buộc rằng chính quyền Nga đã bắt giữ tùy tiện hàng loạt những người chỉ trích cuộc chiến và nói rằng những người bị giam giữ có nguy cơ thiệt mạng do bị tra tấn và ngược đãi không ngừng. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ của một trong các thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không thể bình luận trong thời điểm hiện tại vì ông chưa xem phúc trình. Moscow trước đó đã gọi những lời chỉ trích về hồ sơ nhân quyền trong nước của họ là vô căn cứ và phủ nhận nhắm vào dân thường ở Ukraine, nơi quân Nga đang thực hiện cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt để phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Moscow đã thông qua các đạo luật cứng rắn hơn để trừng phạt những người bất đồng chính kiến và những kẻ được cho là phản bội. Phúc trình cho biết 20.000 người bị giam giữ từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 vì tham gia biểu tình và hơn 600 vụ án hình sự được đưa ra vì cái gọi là hoạt động phản chiến. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc Kazarova, một cựu nhà báo từ Bulgaria, người dẫn đầu các cuộc điều tra trong hai cuộc chiến ở Chechnya cho Tổ chức Ân xá Quốc tế, cũng đề cập đến những nỗ lực của Nga nhằm cản trở nhiệm vụ của bà. Bà nói rằng những hành động như vậy cho thấy Nga thiếu ý chí chính trị để duy trì các nghĩa vụ nhân quyền của mình. Moscow nói với chuyên gia này rằng họ không công nhận công việc của bà và nói họ sẽ đương nhiên không để ý đến nó, Phúc Trình cho biết.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc chuyến thăm Nga. Truyền thông nhà nước ngày 18 tháng 9 đưa tin với những món quà từ nước chủ nhà Nga bao gồm mũ lông, áo giáp và máy bay không người lái quân sự. Những thứ này đã vi phạm chế tài của Liên Hiệp Quốc. Đài truyền hình nhà nước KRT cho thấy ông Kim đã nhận được một chiếc mũ lông từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ở Vladivostok, nơi ông thị sát máy bay ném bom hạt nhân của Nga, máy bay chiến đấu được trang bị phi đạn siêu thanh và đội tàu chiến. Truyền thông Nga loan tin ông Oleg Kozemzako, thống đốc vùng Primorsky, đã tặng ông Kim một bộ áo giáp nhẹ, hiện đại được thiết kế cho các hoạt động tấn công. Ông Kim cũng được tặng 5 máy bay không người lái tấn công một chiều và một máy bay không người lái trinh sát Geranium-25, vốn được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Ukraine. Thông tấn xã TASS cho biết, vi phạm ít nhất 2 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chống lại Triều Tiên mà Moscow đã bỏ phiếu thông qua áp đặt cho các hoạt động phi đạn và hạt nhân bị cấm. Cuộc đình công của United Auto Workers, gọi tắt là UAW, tổ chức công đoàn thống nhất của các công nhân trong ngành xe hơi, phản đối 3 hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ hôm 17 tháng 9 đã bước sang ngày thứ 3, mà vẫn chưa thấy có giải pháp, mặc dù các cuộc đàm phán của công đoàn với General Motors sắp được nối lại. Khoảng 12.700 công nhân thuộc UAW đã đình công tại 3 nhà máy thuộc hãng Ford, Stellantis và GM, trong hành động phản đối lớn nhất của giới công nhân ở Mỹ trong hàng chục năm. Đây là lần đầu tiên công đoàn UAW đình công phản đối cả 3 hãng sản xuất ô tô cùng lúc. Công đoàn và các hãng ô tô này dường như quá khác biệt trong việc dàn xếp một thỏa thuận mới. Trong khi các hãng ô tô đề nghị mức tăng lương khoảng 20% cho đề xuất hợp đồng 4 năm rưỡi, bao gồm tăng ngay 10%, các công đoàn đòi tăng 40%. Chủ tịch UAW Sean Fain hôm 17 tháng 9 nói với MSNBC rằng tiến triển trong các cuộc đàm phán diễn ra chậm chạp. Các cuộc đàm phán của công đoàn ở Stellantis và Ford sẽ được nối lại vào ngày 18 tháng 9. Tôi không thực sự muốn nói rằng chúng tôi đã tiến gần hơn đến thỏa thuận, ông nói. Thật xấu hổ khi các hãng này đã không nghe theo lời khuyên của chúng tôi và bắt tay vào việc ngay từ khi bắt đầu thương lượng vào giữa tháng 7. Sau đó, khi xuất hiện trên chương trình Face the Nation của CBS và được hỏi liệu các công nhân bỏ ra ngoài tại nhiều nhà máy hơn nữa trong tuần này hay không, ông Fain cho biết công đoàn đã chuẩn bị làm bất cứ điều gì cần làm. Tổng thống Joe Biden vốn đã đánh tín hiệu ủng hộ các nỗ lực của công đoàn, đã cử quyền Bộ trưởng Lao động Julie Su và Cố vấn Kinh tế Jean Sperling đến Detroit, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Mỹ, để nói chuyện với UAW và các hãng ô tô. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.